Nghe tiếp đoạn trước nói cái nhân duyên, tại sao có tượng Phật cho đến ngày nay là do vua U Đà Diên vì nhớ tưởng đến Phật Thích Ca trong 3 tháng trời an cư trên cung trời Đao Lợi, cho nên vua mới cho làm tượng Phật để mà nghĩa là ngắm nhìn tượng Phật cho đỡ nhớ Phật và được đảnh lễ cúng dường. Thì bây giờ mình nghe cái đoạn đầu là hôm trước, cái này là đến đoạn Đức Phật chuẩn bị để xuống lại cõi Diêm Phù Đề. Rồi Đức Phật trước khi xuống, Đức Phật có nói một phần nào những cái lời cũng như là giáo huấn các cõi trời. Thì mình thường nghe Phật có một cái hiệu là Thiên Nhân Sư, là thầy của trời và người, thầy của cõi trời, cõi người. Thì thông thường ở trong các kinh của bên Nam Tông thì người ta thường tất cả những cái kinh điển là muốn Đức Phật nói cho người, nói cho cõi trời, thì thường thường người ta thường gom lại những cái đoạn kinh nó ngắn, và thường thường là vào cái lúc đầu đêm hay cuối đêm gì đó. Thì cõi trời thường hay hiện ra hỏi pháp với Đức Phật, và không phải cõi trời mà các quỷ thần nữa. Thì bây giờ trong kinh của Đại Thừa thì mình nghe kinh Địa Tạng là cái lúc mà Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp cho mẹ là Ma Gia Phu Nhân. Và trong kinh này Đức Phật cũng lên cõi trời và cũng thuyết pháp cho mẹ. Thì mình không biết là có thể là cũng là trong cái lúc này là có phải là Ngài Địa Tạng xuất hiện hay không. Cũng có thể là Đức Phật lên cõi trời nhiều lần. Thì hai kinh đều nói là vào cái lúc an cư cũng 3 tháng. 3 tháng an cư Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp. Thì khi mà ở dưới cõi con người thì Đức Phật thuyết pháp, thì thông thường cái pháp của Đức Phật thuyết nhất là cho cái người cư sĩ ấy. Thứ nhất là bố thí, là nhân, quả báo là sinh thiên. Rồi kế đến sau khi Đức Phật nói bố thí và sinh thiên rồi thì Đức Phật sẽ nói pháp ly dục, thoát ly sinh tử. Thì cũng như là những cái lúc mà các vị cư sĩ thỉnh Đức Phật với chư tăng đến để cúng dường, thì sau khi mà dùng xong rồi thì phần nhiều là Đức Phật sẽ thuyết pháp. Và khi thuyết pháp như vậy thì Đức Phật cũng thuyết bố thí, cúng dường, sinh cõi trời. Và cuối cùng là Đức Phật nói cái pháp xuất ly, giải thoát khỏi 3 cõi. Tức là ở trong giáo lý của Đại Thừa thì mình sẽ thấy là nó phức tạp hơn nhiều. Tại vì cái con đường của Đại Thừa là cái con đường muốn đi đến cái chỗ thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải có nhiều cái công đức đối với Tam Bảo và đối với chúng sinh. Nên giờ trước hết thì mình thấy trong kinh này là mình nghe một vài lời nhắc nhở của Đức Phật đối với cõi trời. Tuy rằng Khi nói với con người thì Đức Phật cũng khuyến khích con người sinh cõi trời. Bởi tại sao? Bởi vì đó là nếu ai chưa có cái duyên để giải thoát thì Đức Phật sẽ khuyến khích sinh cõi trời. Và trong đó nó có cõi người. Nhưng mà mình biết là cõi trời thì nó hưởng nó viên mãn hơn, an lạc hơn, thuần thiện hơn. Đối với con người thì cõi trời rất là an lạc. Tại vì cõi trời không có sinh ở trong thai. Cõi trời không có mang cái thân bất tịnh. Thân nó còn nhiều cái vật chất bất tịnh. Cõi trời không có nuôi dưỡng cái thân bằng những cái đồ ăn. Đồ ăn thức uống nhiều khi nó cũng không có thanh tịnh. Nói ngay là cõi trời không có ăn những đồ mặn, đồ của những hữu tình khác, đồ của những con vật, thịt gà, thịt vịt, thịt cá, rồi tôm, cua, đủ thứ. Thực ra nó đều có những cái bất tịnh nó tạo thành. Cho nên cái thân của mình nó được nuôi dưỡng bởi những cái đó, cho nên nó cũng, cái thân mình nó cũng bất tịnh. Mà nó rất là nặng nề. Và nó không tránh khỏi cái bệnh hoạn và cái giả nua. Tại sao cõi trời tránh được cái đó? Bởi vì cõi trời là hóa sinh, không phải là thai sinh. Thì mình nghe là trong Đạo Phật nói là các hữu tình hiện ra đời bằng bốn cái cách sinh. Thì hoặc là từ thai, sinh thẳng từ thai ra. Hoặc là từ trứng. Tức là những loài chim ấy, nhiều nó hay sinh ra trứng, nó ấp trứng, chẳng hạn vậy. Rồi trứng mới sinh ra con. Tức là cái đó gọi là noãn sinh, noãn là trứng. Từ mình là từ con người là từ thai sinh. Hoặc là từ thấp sinh, là ở những cái nơi ẩm thấp á. Rồi nó chiêu cảm cái nghiệp của những cái loài ẩm thấp á, nó ứng nó sinh ra. Cuối cùng hết là hóa sinh. Thì biết hóa sinh là gì? Hóa sinh là thực ra là từ tâm thức sinh ra, là đúng ra là thức sinh. Tất cả thì đều là nghiệp thức hết. Khi mà mình muốn đi sinh á, tức là muốn, người ta thường nói cái chữ đầu thai. Đầu tức là đi vào, theo vào. Thai là thai mẹ, đầu thai. Tức là mình nói quen cái sinh theo cái con người là đầu thai, nhưng mà mình cũng biết là nó có bốn cách sinh. Thì cái sinh của cõi trời ấy, trong các cái loài ấy, Đức Phật nói ra là mình có thể đi qua đi lại trong các loài đó, cho nên kêu là luân hồi. Thì có hai nơi đó, đó là hóa sinh. Đó là ở giới thấp nhất là địa ngục, đó là hóa sinh. Địa ngục không có sinh bằng vào thai mẹ. Địa ngục cũng có sinh bằng vào trứng. Địa ngục cũng không có chỗ ẩm thấp, mà là cái nơi nó rất là nóng nhiệt. Địa ngục là hóa sinh và cõi trời là hóa sinh. Hai chỗ đó là hóa sinh. Địa ngục là chỗ khổ nhất, cõi trời là cái chỗ sướng nhất ở trong cõi dục. Thì như vậy á, là hóa sinh. Thế cho nên ở trong địa ngục mình biết rằng là người ta chết đi chết lại bao nhiêu lần cũng được. Còn thí dụ mình mang cái thân này, mà cái thân này của mình nó bị nát tan đi, thì coi như là mình không có sống lại được. Mình lại phải đi sinh vào thai mẹ trở lại, nếu mà mình muốn lấy lại cái thân con người. Còn địa ngục nó chết ngay tại chỗ, nó lại sống lại liền. Chết ngay tại chỗ, sống lại liền. Hành hình như vậy. Thành ra do vì hóa sinh, cho nên phải mê là như vậy được. Còn cõi trời ấy, thì hóa sinh là do bởi vì những nghiệp tốt, những nghiệp thiện. Cho nên cõi trời cũng không có sinh vào thai mẹ. Cõi trời cũng có thể là, mình cũng nói là cũng có cha mẹ nếu ở cõi dục. Nhưng mà nó chỉ có gọi là trong kinh chỉ nói là thí dụ như nó cái đứa nhỏ nó xuất hiện ở trên cõi trời, nó xuất hiện ra ở trên đầu gối của người cha hay người mẹ vậy thôi. Rồi khi mà xuất hiện ra thì đôi khi có nhiều thuyết nói khác nhau, thì nó không phải là một đứa bé không đi không đứng gì hết, mà có thể nó là trong khoảng từ 10 tuổi đó đến 5-6 tuổi, 4-5 tuổi đó, thì là nó lớn ngay như vậy. Và thông thường thì khi nó lớn thì nó không có cái tình nghĩa mẹ cha. Cõi trời vẫn có những cái hưởng thụ của nam với nữ, nhưng mà nó cứ tăng dần lên. 6 cái cõi trời, cõi dục ấy, thì nó cứ tăng dần lên. Thì cái cõi trời Tứ Thiên Vương hay là cõi trời Đao Lợi, cái là cõi trời 33 mà Đức Phật lên nó thuyết pháp ấy, cõi trời đó thì nó vẫn có kết hợp của nam nữ. Nhưng mà từ trời dạ ma trở lên đó thì nó không có nữa. Nó chỉ bằng cách là ví dụ như hai người nam với người nữ, người ta ôm nhau một cái đó, là coi như là đó là hành dục rồi, chứ nó không có cái hành dục nữa. Rồi cái là cõi trời cao nữa như Đâu Xuất này, nó là chỉ có nắm tay nhau thôi là xong rồi đó. Chứ người ta không có cái hành dục như là từ cõi Đao Lợi trở xuống. Rồi đến cái Lạc Biến Hóa Thiên đó, thì người ta chỉ nhìn nhau, người ta chỉ cười với nhau thôi. Cười với nhau thôi. Đó, tức là cái nghĩa là nam nữ với nhau. Lên cái cõi trời thứ 6 đó, là chỉ nhìn nhau thôi. Vậy á. Nhìn nhau thôi. Nhưng mà nam nữ thôi. Chứ ở trên cõi trời nó không có cái chuyện là nam với nam, nữ với nữ. Trên cõi trời không có cái đó. Cho nên nam nhìn nam là bình thường. Nam mới nhìn nữ là gọi là cặp tình rồi đó. Cho nên nó cứ nhẹ dần đi. Mà qua khỏi cõi trời thứ 6 á, thì nó lên đến cõi trời của Phạm Vương. Tức là bắt đầu nó vào sơ thiền, thì hoàn toàn nó phải lìa khỏi tất cả những cái ái dục, thì nó mới vào sơ thiền được. Cho nên đôi khi người ta chỉ cho mình thiền định này nọ đó, nhưng mà mình phải nhớ điều tu thiền định mà mình muốn nhập thiền định á, nên là người ta chỉ nói mình chẳng hạn như là tu như vậy. Nhưng mà mình phải biết là nếu cái tâm mình mà nó không lìa hết tất cả những cái gì thuộc về cõi dục ấy, là không bao giờ nó vào định được. Không bao giờ nó vào thiền định được. Cho nên một cái người muốn tu thiền định, cái tâm của người đó và cái nguyện của người đó nó phải lìa, nó chán, nó không thích và nó muốn lìa bỏ tất cả mọi cái dục. Thì cái dục nó gồm có cái về nam với nữ, và nó có tất cả những cái hưởng của cái cõi dục là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn, ngủ. Đó. Nó phải lìa tất cả mấy cái đó, nó phải có cái tâm nó không ưa, không thích cái đó. Chứ còn không phải mình ngồi yên tĩnh rồi mình bảo khoan khoái quá vậy đó là nó vào thiền định đâu. Nếu tâm mình chưa có lìa được các cái dục thì mình vẫn còn ở trong cõi dục, mình không thể nào vào cái sơ thiền được. Nên vì thế mà mình biết đó còn là cái thiền, cái sơ thiền vẫn là cõi trời của cõi sắc, tức là thuộc về luân hồi. Mình muốn vào cái thiền định của đạo Phật thì là chắc chắn là mình phải có cái tu quán về bất tịnh và tu quán về vô thường, khổ, yếm ly, xả bỏ. Tại vì cái cõi sơ thiền nó thuộc về cái cõi phàm mà nó còn phải lìa dục nó mới nhập vào sơ thiền, thì huống gì con đường thánh đạo của Đức Phật. Nên vì vậy mình biết là thực ra tu đạo Phật nó rất là khó. Nếu mà mình chịu suy nghĩ kỹ, lắng nghe trong kinh những gì Phật dạy, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa, mình cũng nghe cả những kinh điển của bên Nam Tông này nọ, thì mình sẽ thấy đó, Đức Phật thuyết pháp cho cư sĩ và nhiều là thuyết bố thí sinh cõi người, cõi trời. Rồi sau đó, cái vị nào mà có duyên muốn thoát ly sinh tử, cho nên Đức Phật thường thường ca ngợi cái ly dục. Thì ai nghe, thấy ngay Phật ngay đó, gặp Phật sinh cái tâm tịnh tín, có cái duyên nhiều đời để thoát ly sinh tử, nghe Đức Phật ca ngợi pháp đó thì có thể khởi sinh lên cái tâm, xuất ra để giải thoát. Còn những vị nào chưa đến mức đó, còn đi theo con đường của thế gian, thì những vị đó sẽ dựa vào cái pháp nhân quả bố thí cúng dường để sinh về cõi trời, cõi người. Cho nên đó là cái pháp Đức Phật dành cho mình. Thì trong cái thực tế, nếu mà mình mà còn thấy rất thương gia đình, thương cha mẹ, thương anh em, thương chồng vợ nhau, thương con cái này nọ, mình còn thấy mình rất là còn cái tình đó rất nặng, thì mình phải coi chừng, mình đừng có quên mất cái Đức Phật dạy là bố thí mới cúng dường. Nếu mà mình biết là mình còn cái tình cảm đó, là mình còn ở trong cái vòng sinh tử luân hồi, mà đặc biệt là của cõi dục, mà mình không có những cái công đức cái bố thí cúng dường á, thì nó rất là mệt, nó rất là khổ. Khổ mà không biết nói đâu cùng, nó rất nhiều, nhiều cái khổ. Cho nên vì vậy á, mình phải thực tế ra về với chính mình. Mình thuộc mình có thể nói là mình thuộc vào cái loại hữu tình nào, đệ tử nào của Đức Phật. Đức Phật có đưa ra cho mình nhiều con đường, con đường của nhân thiên đó, để tránh đi những cái tam ác đạo, còn mình vẫn ở trong luân hồi, thì mình phải sinh là con người, và sinh hơn nữa là sinh cõi trời, tránh đi cái tam ác đạo. Và có sinh là con người ấy, thì cũng tránh đi tất cả những cái bần cùng, khổ sở, tàn tật, tật nguyền. Cho nên Đức Phật đưa ra một cái con đường đó cho mình. Nếu mà mình thấy rằng là con đường nhân thiên đó, nó vẫn không có bảo đảm, không có chắc chắn, cứ mỗi một giai đoạn mình hưởng phước xong thì phước nó hết, thì mình lại có thể rớt đọa. Cho nên mình muốn thoát ly khỏi cái chỗ mà nó cứ bị rớt tới rớt lui, tức là đọa lạc đó, thì mình sẽ đi theo con đường thanh văn duyên giác. Đức Phật sẽ mở con đường đó cho mình. Cái con đường đó thì mình phải vào cái thánh giới luật của Đức Phật, và mình đi theo cái chánh định của Đức Phật đó. Mở ra cái chánh tri kiến, chánh huệ để giải thoát. Cái con đường thứ ba nó khó hơn hết, nhưng mà nếu mà muốn đi đến tận cùng nó và muốn làm cho nó viên mãn, nó mới khó, rất là khó. Đó là con đường của Bồ Tát, tức là không có muốn chỉ có một mình giải thoát, muốn cho tất cả những người thân của mình cũng được giải thoát, và tất cả chúng sinh đều được giải thoát, lợi ích như vậy. Con đường nó khó khăn nhất. Cái con đường mà mình muốn cho những người thân của mình được sung sướng, được hạnh phúc á, thì nó là thuộc về nhân thiên thừa. Mình muốn thành Bồ Tát á, thì nó phải là tất cả chúng sinh. Nó phải đứng ra ngoài cái gia đình nữa. Nhưng mà nó không có đứng ra ngoài gia đình á, là xuất ra để vào Niết Bàn như thanh văn duyên giác. Đứng ra khỏi gia đình á, là để lợi ích cho tất cả, bình đẳng cho tất cả chúng sinh. Cho nên vì vậy, đó là cái rất là khó khăn. Thì mình biết là mình là người Phật tử, mình tin Ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm là một cái gương mẫu viên mãn của con đường Bồ Tát Đạo. Mình tin Ngài Địa Tạng, mình tin Ngài Di Lặc, đều là những cái bậc Bồ Tát viên mãn. Nên các Bồ Tát đó không có nhập Niết Bàn, không có trở thành những cái bậc thánh như là các bậc A-la-hán rồi nhập Niết Bàn, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Các vị đó đều ở trong cái cuộc đời này tiếp tục đi theo với chúng sinh, nhưng mà không có đắm nhiễm theo như chúng sinh, mà vẫn đi theo là để có gì cứu độ chúng sinh. Đó là cái bi nguyện của các vị đó. Cho nên mình hiểu vậy thì biết rằng là Đức Phật đưa ra trong mình theo tùy theo cái căn tính của mỗi người. Đức Phật đã đưa ra ba con đường, tóm lại vậy. Nói nó ra phân kỹ thì nó thành năm. Đó là nhân thiên thừa. Rồi thanh văn thì có hai, con đường nhị thừa. Cho nên ta hay nói hai, thanh văn và duyên giác hay độc giác. Có hai như vậy là ba. Bồ Tát là bốn, là con đường viên mãn nhất, đó là Phật thừa là năm. Thì trở lại á, Đức Phật khuyến khích mình, có khuyến khích mình sinh cõi trời rất nhiều ở trong các kinh. Nhưng mà con người Phật tử mình đôi khi mình không có lưu ý cái điều đó, mình bỏ sót qua điều đó. Bởi vì cái tâm của người Phật tử khi vào á, thì mình cứ vào đến đạo Phật á, thì mình cứ nghĩ là giải thoát, giác ngộ, giải thoát. Đó. Cho nên mình không chú ý đến những cái lời Phật dạy. Mình chú ý đến cái giải thoát, đó là chú ý đến con đường thanh văn với duyên giác. Rồi mình nghĩ đến cái giác ngộ độ chúng sinh, đó là cái con đường của Bồ Tát, Phật. Bây giờ cái mà nhân thiên thừa đó thì mình ít chú ý đến. Và khi nói nhân thiên thừa thì mình nghĩ là mình sống trong cuộc đời á, mình làm tốt, mình giữ những cái đạo đức của cuộc đời là nó đủ rồi. Còn khi mà mình vào đến đạo thì nó phải là giải thoát niết bàn hoặc là giác ngộ độ chúng sinh. Cho nên vì vậy mà mình không có lưu ý đến những điều Đức Phật dạy. Thực ra thì hai con đường đạo, thanh văn duyên giác thường kêu là thánh. Những cái bậc mà thoát ly khỏi luân hồi kêu là thánh ở trong đạo Phật. Bồ Tát đó là cái chữ Bồ Tát nó nói cho các vị này không phải thánh, nhưng mà không phải là chúng sinh. Các vị này cái chữ Bồ Đề là chỉ cho giác ngộ, cái chữ Tát Đọa là chỉ cho chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh thì nó khác với thánh. Cho nên Bồ Tát là một chúng sinh, cho nên không phải là A-la-hán, không phải là độc giác. Nhưng mà Bồ Tát không phải là mình, bởi vì mình chỉ là một chúng sinh mà không có Bồ Đề. Còn Bồ Tát đó, có chữ Bồ đó là Bồ Đề. Cho nên đây là một chúng sinh mà giác ngộ. Cho nên vì vậy Bồ Tát khác, Bồ Tát không phải là thánh mà cũng phải là phàm như mình. Bồ Tát là một con người, mà tại sao vẫn kêu Bồ Tát là chúng sinh là phàm? Bởi vì Bồ Tát không bỏ chúng sinh, đồng hành, đồng sự với chúng sinh, cho nên phải mang cái nghiệp của chúng sinh. Nhưng mà Bồ Tát mang nghiệp đó là một cái phương tiện để đi đến cái chỗ giác ngộ và độ tất cả những cái chúng, tất cả chúng sinh khác. Cho nên vì vậy mà kêu là Bồ Đề Tát Đọa, gọi là Bồ Tát. Thì ở trong này mình biết là bây giờ Đức Phật nói đây là nói pháp cho chư thiên, tức là thuộc về nhân thiên thừa. Thì dù là Đức Phật khuyến khích mình sinh cõi trời, bởi vì trong cái lúc mình chưa có vào được con đường thánh đạo cũng như Bồ Tát đạo, thì cái cõi trời là hạng nhất của mình. Cõi trời hóa sinh, cho nên không có mang một cái thân bất tịnh, mà là từ cái nghiệp thiện mà nó hóa hiện ra. Mình nó ví dụ như cái khi mình nằm mơ á, thì cái tâm thức của mình á, nó hiện ra một cái thân ở trong giấc mơ của mình. Thì giờ đây á, khi mà mình mất, mình thí dụ ở cõi người này mình làm nhiều công đức, cúng dường, bố thí này nọ. Thế khi mà mình mất đi á, thì cái nghiệp thức á, mà mình đã làm tốt đó, những cái nghiệp tốt đó, nó mới đưa mình vào trung hữu, rồi nó dẫn mình tới cõi trời, và nó hiện ra ở nơi cõi trời thành cái kết quả của nó. Nó không cần lấy một cái thân theo cái thai sinh như cha mẹ hay là noãn sinh hay thấp sinh, mà nó ứng hiện theo cái nghiệp của nó. Cho nên vì vậy mà nó rất là thanh tịnh. Nó từ cái nghiệp thiện nó hiện ra một cái thân tướng. Cái thân tướng đó nó trong sáng. Và mình biết rằng là Đạo Phật nói khi mà một con người mất đi đó, khi mà họ vào trong cái trung hữu á, tức là bỏ hết tất cả những cái nghiệp báo của cái thân hiện đời, thì vào lại cái trung hữu để đi tái sinh á, cái trung hữu nó rất là sáng. Cho nên nó có thể thấy lại những người thân này nọ, và nó có thể muốn đến một cái chỗ nào nó đi rất lẹ, nó nghĩ tới là nó hiện ra ngay chỗ đó. Thì nếu mà mình nghe những cái này ở trong Đạo Phật, nhất là Phật giáo Đại Thừa, thì mình biết rằng là khi một người mất, thực sự nó không cần phải ngồi ngay tại chỗ đó niệm hay tụng gì hết, mà bất cứ ở nơi nào, thí dụ một người con ở xa, thí dụ nghe tin anh em cha mẹ thì mất, thì ngay cái chỗ của mình đó cứ việc tụng kinh niệm Phật, cái trung hữu ấy, nó nghĩ đến cái người con đó, cái nó xuất hiện ngay chỗ đó, lập tức nghĩ một cái là tới liền. Mà nếu bây giờ mình ngồi ngay bên cạnh mình tụng thì nó có thể vào cái lúc mà mới mất. Nhưng mà nếu mà mình nghe cái diễn tả của sự chết ấy, thì cái tâm thức của cái cõi này ấy, nó sẽ tan biến. Các căn nó không có sử dụng được nữa. Nó thành một cái thây, một cái xác chết. Cái thức nó vào trong cái trạng thái ấy, mà tận cùng của tâm thức. Đó, cái trạng thái đó nó rất là trạng thái giác ngộ của Đạo Phật. Nhưng mình không có cái sự tu tập đó, cho nên lắm lúc mình không có trụ được ở trong chỗ đó, và lắm lúc mình đi ngang cái đó rất mau. Nó vào trung hữu. Nó vào trung hữu thì nó sáng lên. Nó sáng lên thì trung hữu đó nó phải có tu tập nhiều. Và thông thường nó phải biết trước là nó chết và nó phải bỏ hết tất cả. Thì khi mà cái người ngồi bên cạnh tụng niệm thì cái trung hữu nó mới nghe theo cái lời tụng niệm đó. Nó mới có thể nghe theo. Nhưng mà nó rất là phức tạp. Mình biết rồi đó, nó tùy theo mỗi người. Cho nên nói đúng ra nguyên tắc thì nguyên tắc, nhưng mà nó cũng hên xui may rủi lắm. Cũng như thuốc vậy đó, chứ không phải cứ uống là chữa được đâu. Bây giờ có 10 người ấy chữa được, nhưng mà người thấy 11 có thể chữa không được. Thành ra nó vẫn tùy theo cái tâm thức của mỗi người. Tại vì thí dụ như cái trung hữu ấy, nó nhìn thấy một cái người thân ngồi cạnh nó tụng niệm, thí dụ như là người mẹ mất, người mẹ thương người con út chẳng hạn, người mẹ thấy bà chị cả ngồi tụng mà hàng ngày sống hay cãi nhau, thì bà mẹ bà không có bằng lòng, cái trung hữu đó bà không có bằng lòng, bà bảo con út đâu rồi, con trai của tao đâu rồi. Thì khi bác nghĩ đến đó là cái trung hữu nó có thể đến liền với cái chỗ người con trai. Cho nên lắm lúc nó không có ở đó để nghe nữa. Cho nên nó phức tạp lắm. Mà chỗ này mình không có nói như cái như là một cái công thức, như cái máy, như mấy cái máy mình xài, nó cứ bấm là nó ra như vậy, phải đâu. Mà cái tâm thức con người, mỗi người nó một khác, mỗi người nó một kiểu. Mà con người của mình thì vẫn tin rằng là ví dụ lực của mấy thầy, nhưng mà cái lực đó nó được tiếp nhận bằng cái tình cảm. Cho nên trong trung hữu cũng, thì cái quyển sách về sự chết cũng nói rằng là không phải là ông thầy đến là nó chắc ăn, mà trái lại nếu mà cái người mất đó, xưa nay người ta không có ưa cái ông thầy đó thì đừng có thỉnh ông thầy đó đến, nó không tốt một tí nào. Người ta còn tình cảm rất là nặng. Mình phải biết vậy. Chứ người ta chưa có phải là đạo. Cho nên nếu mà người ta đã không ưa, biết rằng là bây giờ là lúc mà Đức Phật là Thái tử thì Đức Phật làm lễ cưới với lại công chúa Jayudhala. Thì mình biết rằng là ông bố của Jayudhala đó, ông rất là không ưa Đức Phật. Mình biết là nó như vậy, chứ mình đừng nghĩ đơn giản như mình nghĩ. Cho nên tốt nhất là cái người thân. Nếu mà hay á, thì cái người mất, người ta có một vị thầy, người ta coi như thầy người ta, thì lúc đó nó rất hay. Nó rất hay, nhưng mà nó cũng khổ một điều. Cho nên mình nghe thì thấy là thực sự là nó rất là tùy thuộc nơi cái người mất thôi. Là vì ở trong trung hữu á, cái trung hữu nó rất là tinh anh, cho nên nó thấy ra tâm của cái người còn sống. Nên khi cái ông thầy đó, thì thí dụ cái người mất đó, người ta rất tin tưởng là thanh tịnh chẳng hạn vậy. Nhưng mà đến khi mà mất rồi, cái ông thầy đó đến đó, thì cái trung hữu nó nhìn thấy tâm của ông thầy đó, thì đôi khi cái trung hữu đó nó có thể rơi vào trạng thái: trời, vậy mà từ cái lúc mình hồi nào giờ mình cứ tin thầy, bây giờ mình thấy tay ra là thầy lừa mình. Thì lúc giờ là nó rớt đó, nó bị phiền não. Cho nên cái vấn đề này á, mình biết là tốt nhất nếu mình có thể gọi là cái người thân nào, cái người con nào á, ví dụ một bà mẹ mất mà cái người con nào á, mà bá thương nhất, thì cái người con đó mà đứng mà cái là tụng niệm á, cho bá, thì có bá sẽ đường về cái người con đó nhất. Đối với con cái trong nhà á, thì nó tâm tình nó như thế nào bà mẹ nó vẫn thương. Nhưng mà đối với giờ với người ngoài, với một vị thầy chăng nữa, thì một người ta có thể rất cung kính, nhưng mà khi mà người ta biết, thí dụ vậy, nếu mà ta thấy mà lúc người ta biết rõ mà thầy đó là thanh tịnh thật, thì người ta tăng trưởng cái cung kính lên rất là nhiều. Nhưng mà khi mà người ta thấy ra là nó không phải như vậy, thì nó rất là sụp đổ. Con người còn xây dựng cái đạo của mình bằng tình cảm, cái gốc của nó vẫn là tình cảm, cho nên mình phải coi chừng cái chỗ đó. Cái lợi, cái hại nó nằm chỗ đó. Chứ nó không có giống như lúc mình còn sống. Lúc mình còn sống mình không có nhìn ra tâm thức người khác, cho nên mình thấy hình ảnh vị thầy mình là cái nơi nương tựa thì mình rất là an lạc. Nhưng mà khi mình vào trung hữu thì nó có rất nhiều điều nên mình phải hiểu nữa. Thì như vậy mình biết rằng là chính vì vậy mà cái trung hữu nó rất sáng. Mà khi mà cái trung hữu nó tiến đến cõi trời ấy, thì cái nghiệp thiện nó hiện ra cái quả báo. Bây giờ cái lúc ở trung hữu ấy, mà nó còn sáng như vậy, huống gì đến cái cõi trời. Cho nên mình biết Đức Phật thấy rằng là nếu mà mình chưa về được, mình chưa đi được hai con đường đạo của Thanh Văn, Duyên Giác với lại Bồ Tát ấy, thì mình mà sinh được cõi trời thì là hạng nhất của mình. Tất cả những cái gì mà chúng ta giờ đây thích, thú, mong, ước, thật ra nó là thuộc về cõi trời hết. Mình cứ nói ra cái mình thích đi. Mình thích ở một cái nơi trong sạch. Mình thích ở một cái nơi không có không khí, không có ô nhiễm. Mình thích ở một cái nơi khí hậu nó điều hòa, không có lạnh, nóng, mưa gì, tức là không có đất dơ bẩn. Cõi trời á, nó giống như cực lạc thế giới, đất nó cũng bằng vàng. Tại vì cõi trời là bắt đầu là ở nửa của núi Tu Di là Tứ Thiên Vương, đầu núi Tu Di là Đao Lợi, cái núi Tu Di nó là bằng vàng. Cho nên cõi trời ấy, nó có đủ thất bảo, nó có tất cả những cái gì mà mình nghe cực lạc thế giới diễn tả. Nó chỉ có thua về phương diện phẩm chất thôi. Nó thua xa lắm. Nhưng mà đối với mình thì quá mức tưởng tượng rồi. Cho nên mình biết là nó là như vậy. Cũng như là đối với mình, cho mình 1 triệu. Cho mình 1 triệu đô la. Thì mình mà thôi hết sẩy. Bao nhiêu sẩy là hết luôn. Đó, mình nói vậy. Nhưng mà 1 triệu mà so với lại 1 tỷ. Thì nó không có bao nhiêu hết. Biết vậy là tỷ tỷ. Cho nên chính vì vậy nó cũng chỉ là tiền thôi, nhưng mà nó tăng lên như vậy. Cho nên cõi trời cũng có thất bảo, mà đối với mình nó tuyệt vời lắm. Nhưng mà đối với cực lạc thế giới thì nó còn thua, phẩm chất nó còn thua nhiều lắm. Cho nên mình sinh cõi trời á, khí hậu điều hòa, thân của mình á, không bao giờ mang bệnh, bởi vì nó không bằng, phải bằng cái vật chất bất tịnh. Thân như lưu ly á, nó phát ra ánh sáng nữa, nó trong suốt. các cơ quan, cơ thể, tim, gan, phèo, phổi nó không có giống như vậy. Nó trong hết rồi đó. Đó. Và nó không có những cái độc đãng phiền não. Đó. Bởi vì những người xung quanh đó, nó thiện không? Và nó vui với nhau. Đó. Nó hoàn toàn hòa hợp vào trong cái vui đó. Nó không có tranh chấp nhau. Mình muốn sống một cái nơi không ăn cắp, ăn trộm, móc túi thì nó làm sao mà trên cõi trời có móc túi được. Tại vì nó đâu xài tiền. Mà tất cả mọi cái nó nghĩ là hiện ra. Tại vì nó là hóa sinh. Cho nên nó nghĩ đến cái gì? Nghĩ đồ ăn cũng vậy. Không có phải nấu bếp, mất công đi mua nồi cơm điện rồi này nọ tùm lum la, không biết không? Mà cứ nghĩ người thích cái hương vị gì là nó xuất hiện ở nơi cái tâm thức của mình. Hưởng ở trong cái tâm thức. Đó, nó, cho nên nó không có một cái gì, nó rất sạch sẽ, nó thanh khiết. Nó vui. Nó vui mà cái tâm nó không có bị mệt. Mình đôi khi mình nghĩ là mình thích tu thiền định nhưng chẳng qua mình bị mệt với cái động. Không, mình ở gần cái ồn ào một lát mình mệt không nổi. Thế mình phải đi tìm chỗ yên tĩnh mà tôi thích tu thiền. Đó. Nhưng mà khi mà bây giờ ai cho mình một cái sức khỏe là lúc bây giờ mình có thể gọi là ngồi vui suốt ngày ấy, mình không có thấy mệt. Thành ra cái vui nó cứ vậy, nó vui, nó cứ tăng. Người cõi trời ấy, nó như vậy, nó hưởng cái phước báo của nó. Nó hưởng rất tận tình mà nó không có tất cả những cái tranh chấp, tranh đua, ganh ghét, ganh tị này nọ với nhau. Cái loài đó họ rất là mến nhau. Thành ra giờ mình hỏi chứ mình muốn sống như thế nào thì ngay ở cõi người này mình cũng muốn sống trong một cái cảnh như vậy. Người nào cũng là bạn của người nào được. Mà người nào cũng vui vẻ với người nào hết. Mà rất là trật tự kỷ luật. Người cõi trời á, cái lúc nó còn là nhân á, nó tu ở cõi người á, là nó tin nhân quả. Và nó biết là nhân tốt được quả tốt. Nó tin cái điều đó. Cho nên nó tránh đi những cái xấu ác. Vì vậy khi nó về cái quả báo nó đó, nó hiện ra đó, người cõi trời nó rất là sung sướng mà sống, phải sống lâu. Mà sống cho đến khi hết cái phước đó, thì nó chỉ hiện ra những cái tướng suy. Những tướng suy như là nó bắt đầu nó có mồ hôi nó ra. Rồi bắt đầu nó thấy nó không có được vui với cái chỗ của nó. Nó ngồi chỗ nó, địa vị của nó không có thấy vui. Đó, rồi đôi khi là nó cái hoa mà nó thường trang nghiêm trang điểm nó bị héo. Rồi đôi khi ta nói là có bụi nó bám cái thân. Thì nó có nghĩa là cái già với cái bệnh nó xuất hiện ở cõi con người. Thì ở trên cõi trời nó chỉ vậy thôi. Rồi bắt đầu cái phước nó hết một cái thì nó biến mất khỏi cái cõi đó. Chứ không có một cái thây nằm đó gì hết ạ. Cũng như là mình nằm mơ thấy mình chết, cái mình tỉnh dậy ấy, thì không có một cái xác nào hết ấy. Nó biến mất. Và nó sẽ đi theo cái nghiệp thức căn bản của nó. Là nó có thể đọa, nó có thể sinh xuống cõi người. Cho nên mình nghe cái đoạn trước ấy, là có một vị nghe Đức Phật nói pháp xong ấy, thì đúng ngay cái lúc mà hết phước báo cõi trời. Cho nên xả cái thân cõi trời cái biến mất. Nhưng mà nhờ cái công đức nghe pháp đó, nó sinh trở lại lập tức cái cõi trời đó. Cho nên vì vậy mình biết rằng là đó là những cái công đức của thuyết pháp của Đức Phật độ chúng sinh. Đặc biệt ở nơi cõi trời, ở những cái hữu tình mà nó rất là thanh cao, thanh khiết đó, nó hiện ra bằng tâm thức hóa thân đó, thì nó rất thấy rõ cái năng lực của Đức Phật. Nhưng mà cái con người của mình nó mang, với loài vật nó mang một cái thân xác rất là nặng. Nó bị trói vào trong một cái thân xác rất là khó gỡ. Cho nên đôi khi mình niệm Phật một cái mình không thấy một cái công năng, công hiệu hết. Mà cái tâm thức của mình nó phải đạt đến cái mức độ như trong kinh A-di-đà nhất tâm bất loạn. Nó như là cái tâm của mình nó phải buông xả cái nó trói bám cuộc đời này. Thì nó mới bắt đầu nó nhận ra được cái năng lực cứu độ của Đức Phật. Cho nên con người cần phải có một cái sự tu tập với chính mình. Thì mình mới nhận ra là cái cứu độ của Đức Phật luôn luôn có mặt, nhưng mà mình không có đón nhận được. Nên là mình trở lại, vì vậy á, nói tóm lại là cái cõi trời là một cái nơi mà nó là lý tưởng của con người mình, những người mình mà thích sung sướng. Mình cũng biết là đôi khi có nhiều người, hồi đầu tiên mà mình qua mấy xứ này, như Thụy Sĩ, như Na Uy, Thụy Điển, thì mình mà con người ở đây nó tu thập thiện hết. Nó không ăn cắp, ăn trộm, nó không gì hết. Ở bên Thụy Sĩ ra khỏi nhà không khóa cửa, không đóng cửa gì hết. Đi xe đạp, đi gì có đến nơi để nó không khóa, không gì hết. Bây giờ thì có lẽ có khóa rồi. Đó mới đầu ai cũng bảo tu thập thiện. Thì đúng là tu thập thiện là sinh cõi trời. Giữ năm giới là sinh cõi trời. Cho nên trên cõi trời nó an lạc vô cùng. Mà nó không có một cái sẽ bị vào một cái hoàn cảnh gọi là sa sút nào. Tức là chỉ có cái người nào hết duyên, hết nghiệp, hết phước đức thì người đó biến đi khỏi chỗ đó. Vậy thôi. Chứ người đó không có trở thành ăn cướp, ăn trộm rồi bị bắt bỏ tù hết á. Nó không có những tất cả những cái chuyện đó. Cho nên như vậy, mình biết Đức Phật mê có khuyến khích cõi trời. Nhưng khi gặp cõi trời rồi, thì Đức Phật, ở đây là Đức Phật mới nói ra, Đức Phật muốn độ cõi trời, cho nên phải nhắc nhở. Bởi vì một khi được hưởng quả báo rồi đó, là bắt đầu quên á. Lúc còn ở nhân á, là y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y thôi thôi, ba lần được rồi. Lúc mình còn làm nhân, tạo nhân, nhưng mà khi được hưởng phước báo rồi đó, thì lúc bây giờ Phật nói nghe không? Dạ, con cố gắng, rồi chạy đi hưởng liền. Cho nên các ông phải biết Đức Phật nói, các chúng trời này, ta nay, chư thiên các ông, nếu ta sẽ xuống Diêm Phù Đề đó, chư thiên các ông nếu nhớ đến ta phải chăm tinh tiến, đừng có phóng dật. Chữ phóng dật có nghĩa là vậy á, bắt đầu lo hưởng quá, lo hưởng. Và đôi khi trong cái lúc mình tạo nhân á, bây giờ mình lấy một thí dụ nó ngay ở trong cuộc đời. Ví dụ một người, người ta chăm chỉ làm việc bởi vì người ta muốn học hành, bởi vì người ta muốn được làm bộ trưởng chẳng hạn vậy. Người ta muốn như vậy, cho nên người ta chăm chỉ học, người ta tinh cần, người ta chăm này nọ lắm, bỏ đi chơi đi gì hết. Nhưng mà bảo là tại sao? Bởi vì thí dụ mình được cái địa vị đó thì nó sướng, tha hồ hưởng. Cho nên khi cái người đó, người ta lúc chưa được thì người ta ra sức vô cùng, người ta không có ham vui cái gì hết. Mình thấy người ta viên mãn lắm, nhưng mà mục tiêu người ta là để được hưởng cái đó. Cho nên khi người ta đạt được cái địa vị đó rồi, thì bây giờ người ta nói rằng là mình phải hưởng. Người ta mới nói bao lâu nay cần khổ, cần là chăm chỉ, khổ cực, thấy không? Thế là đêm cũng không đi chơi, có party gì cũng chẳng đi tham dự, cũng không có lo cái vấn đề mà gọi là tình cảm gì gì hết. Hy sinh tất cả cái đó để mà được cái này. Được cái này rồi thì bắt đầu phải hưởng chứ. Đó là mình mới dùng tất cả những cái địa vị mình, cái lợi dưỡng, cái uy quyền của mình hưởng. Mà lúc bây giờ nói mình cái gì á, bảo là đừng, như là cái lúc mà mình còn đang nhân á, bảo mình phải đàng hoàng, mình đừng gì nữa, mình không chịu nữa. Bây giờ là phải hưởng, cho nên nó phóng dật. Phóng là buông nó ra. Dật là hưởng thụ đó. Buông nó ra mà hưởng. Cho nên khi nào mà đạt được cái kết quả mà kết quả báo mà sung sướng á, mà còn tu được á, thì phải nói là cũng thuộc loại siêu đó, cũng có thể kêu mình là siêu nhân. Thế còn hưởng một chút đó là quên, hưởng một chút đó là bỏ hết á. Cho nên Đức Phật nói các ông nhớ đến ta phải chăm tinh tiến, đừng có phóng dật. Tại sao? Bởi do cái lỗi lầm phóng dật đó, khiến các ông không đắc được Bồ Đề. vô thượng Bồ Đề. Cái câu này á, là để cho mình thấy là thực ra con người của mình á, mình làm thiện mà mình không có chuyển sang được con đường Bồ Tát Đạo á, bởi vì mình ham hưởng quá. Chứ con đường Bồ Tát Đạo là phải tạo công đức, là phải giàu có, là phải có thế lực, nhưng mà không phải để hướng, để bố thí cho chúng sinh, để bảo vệ chúng sinh, có thế lực để bảo vệ cho Tam Bảo là hộ pháp, giàu có là để cúng dường cho Tam Bảo để hộ pháp. Nhưng mà do mình có làm như vậy á, thì từ từ mình mới chuyển sang con đường Bồ Tát Đạo. Và vì vậy mình mới đạt đến cái quả của con đường Bồ Tát Đạo, đó là vô thượng Bồ Đề. Bây giờ đây á, mình được phước một cái mình lo hưởng. Và thôi thôi thôi, đạo mệt lắm, bây giờ hưởng cái hãng. Rồi đôi khi mình bảo để hưởng xong cái hãng rồi mới tu. Nhưng mà hưởng xong hết phước đức rồi nó rớt xuống địa ngục, đâu mà tu nữa. Mình không biết những cái điều đó. Cho nên Đức Phật nói do cái lỗi lầm phóng dật cho nên không đắc vô thượng Bồ Đề. Tuy các ông do nhiều kiếp xưa từng trồng, gieo trồng cái thiện căn, nay được ở đây hưởng cái khoái lạc cõi trời, cho nên mới sinh cái phóng dật, không có chịu tu những cái phước đức đó tiếp tục nữa. Đó. Không chịu tu nữa, cứ hưởng. Ấy, ăn sinh nhật ngày ta, rồi còn đòi ăn sinh nhật ngày Tây nữa. Rồi nói cái này là sinh nhật mà, chứ nó đâu có phải là theo tháng đâu. Thành ra cứ ngày nào mà đúng cái ngày này là mình ăn chứ. Ví dụ mình sinh ngày 4 tháng 3 thì tại sao mà ăn sinh nhật chứ đâu phải ăn nguyệt, sinh nguyệt đâu. Cho nên cứ mỗi tháng mà đến ngày 4 là ngày sinh của mình hết. Chịu nhá không? Rồi cứ vậy hưởng á. Đức Phật mới nói là không chịu tu nữa. Các khoái lạc này đều theo vô thường, một khi đọa lạc thì chìm nổi trong ác đạo lâu dài. Điều này điều nhớ, cái điều này mình cũng ít có được biết, là nghe thì mình hơi sợ chút, nhưng mà ok, mình nghe sự thật thì nó cứu mình đó, chứ không phải dọa mình đâu. Có những cái điều nói ở trong kinh Phật mình không có thể hiểu nổi. Thường thường Đức Phật trong một cái tiền kiếp của Phật, lúc còn hành Bồ Tát Đạo ấy, Đức Phật nhiều phước đức quá đi, làm lợi ích cho chúng sinh ấy, cho nên sinh lên cõi trời. Khi sinh lên cõi trời, lúc đó mình cứ kêu là khi mà Đức Phật còn hành Bồ Tát Đạo ấy, kêu là Bồ Tát. Lúc đó Bồ Tát sinh lên cõi trời, Bồ Tát mới hưởng thụ, mới phóng dật, hưởng tận cùng. Bao nhiêu cái phước hưởng cho nó tận cùng. Đó. Thì hưởng như vậy, đến cái lúc mà phước nó tận, nó rơi xuống địa ngục luôn. Thì mình mới bảo sao kỳ ấy. Thì nếu hết phước cõi trời thì xuống con người. Chẳng hạn như vậy, nó từ từ ấy. Mà tại sao hưởng hết phước cõi trời, tự nhiên nó xuống địa ngục. Mà đó là mình nói một cái sự việc mà nói về chứng tiền thân của Đức Phật. Còn bao nhiêu những cái điều khác Đức Phật nói trong các kinh là chư thiên hưởng xong là đọa tam ác đạo, thì mình thấy rất ngạc nhiên. Chư thiên đâu có làm gì ác ở trên cõi trời, hưởng hết như vậy là đọa, mà tại sao lại đọa sang tam ác đạo? Thì mình cũng nghe ở trong này kinh nói là cái vị trời mà nghe Đức Phật thuyết pháp xong á, rồi chết khỏi cõi trời rồi sinh lại cõi trời luôn, không có đọa vào ác đạo. Mình nghe nhiều khi mình không hiểu là tại sao. Đến cái vị thầy mà dạy cho Đức Phật lúc xuất gia đó, dạy cho Thái tử cái phi tưởng xứ định đó, đó là cái định cao nhất ở trong cái đời sống này. Cái vị đó sau khi mất đi đó, sinh về cõi trời trường thọ thiên, là cõi trời vô tưởng đó. Ở sống trên cõi trời đó không biết bao nhiêu đại kiếp, khi mà cái nghiệp, cái phước đó, tu tập đó, nó cạn rồi đó, thì sinh xuống làm súc sinh. Cho nên cái lúc mà Đức Phật mà Đức Phật sẽ thuyết pháp cho ai? Đầu tiên hết là Đức Phật nghĩ đến cái vị thầy đó. Nhưng mà vị thầy đó vừa mới tịch vào tuần trước và sinh về cái cõi trời Trường Thọ Thiên. Ở trong kinh nói là sau này sinh xuống làm con hồ ly, con chồn có cánh. Vì mà sao lạ vậy, ngài ta tu hành như vậy rốt cuộc cái hưởng cái phước ấy, mà rốt cuộc lại sinh vào là súc sinh. Đó là những điều cho biết là mình phải hiểu cái tâm thức của mình đó là gì. Cái tâm thức của mình ấy, nó mà không có cái phước đức ấy, thì nó hiện ra một cái rất là khốn khổ, khổ sợ. Bởi vì bản chất của vô minh là sợ hãi, đau khổ. Và vô minh là nó làm loạn lên cái tâm thức, nó loạn lên. Nó kêu là hành, là sinh nghiệp, tùm lum hết á. Cho nên nếu mà cái tâm của mình á, cái bản tâm của mình nó không có những cái nghiệp công đức á, để nó nương vào đó, thì nó hiện ra cái bản chất vô minh, hành và luân hồi. Mà nó không biết đi về đâu, nó tối mò, tối mịt, cho nên nó tương ưng với lại súc sinh. Cho nên nếu mà nó lại có những cái đời trước á, là nó có tạo những cái nghiệp ác á, thì những cái nghiệp ác, cái gốc nó đều là từ cái vô minh. Cho nên khi mà mình trở lại cái vô minh á, khi mà mình hết một cái phước đức á, mình trở lại cái vô minh á, thì những cái nghiệp đó nó tương ứng với vô minh, nó có thể xuất hiện và nó đưa mình thẳng vào địa ngục liền. Bởi vì ở trên cõi trời mình không có tu hành, mình không có chuẩn bị cái lúc chết, mình không có làm công đức gì hết, cho nên mình trở tay không kịp. Cho nên cái phước báo nó hết một cái á, là những cái nghiệp ác nó xuất hiện liền. Và bản chất của vô minh á, thì là nó vào thẳng cái chỗ súc sinh. Mà nếu mà còn có những cái nghiệp ác nào, bởi vì khi mình vô minh rồi đó, thì nó có cái hoảng sợ thì tự lập tức ấy, nó phát sinh những cái nghiệp. Bởi vì mình ở trong đời mình cũng sợ là mình bị mất cái này, mình sợ là mình sẽ bị cái kia, cho nên đôi khi mình mới làm ác. Mình sợ một cái người ta giành mất một cái quyền lợi của mình, cho nên mình mới làm ác với người đó. Đó, cái sự mà lo âu sợ hãi đó, nó luôn luôn nó sinh ra những cái ác nghiệp. Nó bất ngờ như vậy một cái thì những cái ác nghiệp từ những đời trước nó chưa có thành quả, nó chưa có hết. Nó mượn cái vô minh nó phát sinh lập tức. Nên mình ví dụ là mình xây một bức tường nó toàn bằng xi măng. Nó là những cái chất mình nói so sánh ra nó là chất dơ. Và nó là những cái không có trơn tru, không có sáng sạch. Thì mình dựng nó lên là bức tường. Căn bản của bức tường nó là như vậy. Xong rồi mình mới sơn lên. Mình sơn một nước sơn trong sáng, đẹp mắt. Đôi khi mình vẽ vời trên đó những cái cảnh đẹp. Thì lúc đó cái bức tường đó, nó hiện ra rất là đẹp. Thì những cái bức tường á, nó là cái bản thể vô minh của mình. Ví coi là mình so sánh với cái tâm á, nó là cái vô minh của mình. Nó luôn luôn nó có những cái xấu ở trong nó. Bức tường nó có những cái tính chất không đẹp, không tốt. Bức tường mà bằng xi măng, bằng đất, bằng gì á. Bây giờ mình mới có một cái nghiệp tốt, tức là mình có cái lớp sơn bên ngoài, mình sơn lên nó. Rồi mình vẽ những cái đẹp lên nó. Thì cái tường nó hiện ra là một cái tường rất đẹp. Người ta thấy, người ta thích. Thì như vậy là nó nhờ cái công đức của cái lớp nước sơn và cái công đức của mình khéo tay á, mình vẽ đẹp lên. Thì đó là những cái nghiệp thiện, những cái nghiệp công đức của mình á, nó hiện ra một cái bộ mặt ở trên một cái tâm thức vô minh của mình. Cho nên nếu mình không làm công đức tiếp, nếu mình cứ để thì cái lớp nước sơn đẹp và những cái cảnh vẽ đẹp đó, càng ngày nó càng bắt đầu nó nhạt dần, nó lu dần. Và càng ngày theo thời gian thì nó càng đôi khi nó bị chóc ra, nó bị hư đi. Mà mình không có bồi bổ vô, không bổ túc vô. Mình cứ nghĩ nó là vĩnh viễn, mình cứ coi như là Ví dụ mình sinh ra con người, mình được quyền, mình có tiền, mình đẹp, là mình nghĩ cái đó là mình vĩnh viễn. Nó không phải, nó chỉ là quả báo của một cái nhân tốt thôi. Nó từ từ nó mất đi. Cái lớp nước sơn đó nó sẽ nhạt dần đi, để từ từ nó lộ ra cái bức tường mặt đất. Đấy. Thành ra nếu mình không sơn phết lên, mình không duy trì cái lớp sơn nó, hoặc là mình chét lên một cái lớp tốt hơn nữa, thì là nó sẽ lộ ra. Cho nên khi mà mình tạo những cái nghiệp ác á, thì nó ví như là mình lấy một cái đồ mạnh đó, mình chà những cái lớp sơn nó đi, thì lập tức nó hiện ra cái xấu của bức tường. Thì mình tạo cái nghiệp ác một cái á, thì mình đi thẳng vào địa ngục. Thì cái đó ai cũng công nhận. Còn bây giờ mình biết rằng là ở trên cõi trời mà không thấy tạo nghiệp ác, mà tại sao đi thẳng vào địa ngục? Thứ nhất là bởi vì cái nghiệp cõi trời nó chấm dứt. Mà thứ hai, tuy rằng không làm cái nghiệp ác, thí dụ như một kẻ cõi người này ấy, nó giết người cướp của, cho nên sau đó nó đọa địa ngục. Còn một người cõi trời hưởng thôi, mà tại sao khi mất đi cũng đọa vào địa ngục? Là bởi vì đó, hết cái lớp mặt ngoài nó tan đi, nó mất đi, cái lớp sơn bên ngoài á, nó rạc đi, nó hết rồi, mà không có chuẩn bị để bù đắp cái gì lên hết. Cho nên một cách tự nhiên, một cách tự động, không có cần phải làm ác như là mấy ở cõi con người này, một cách tự động là cái bản chất của vô minh, mà vô minh là gốc của tham sân si, mà tham sân si là ba cái lực chứng của tam ác đạo, nó xuất hiện. Cho nên mình phải hiểu, Đức Phật dạy mình nên nghe, mình phải nghe. Đức Phật bảo mình phải làm việc thiện tiếp, công đức tiếp, đừng có phóng dật, không có tu những cái thực hành, những cái phước đức nữa. Phải làm chuyện công đức, phải làm tiếp. Đó, cho nên mới chìm nổi trong ác đạo lâu dài. Một khi đọa lạc là chìm nổi trong ác đạo lâu dài. Rồi dưới đây Đức Phật mới nói tiếp một điều. Bây giờ mình hiểu cái nghĩa. À, mình nghe, xưa nay nghe là làm ác thì sinh vào tam ác đạo. Bây giờ mình mới bắt đầu chú ý đến những điều mà có rất nhiều ở trong kinh mà mình không chú ý. Là cõi trời mà hưởng hết cái phước á, là cũng sinh vào tam ác đạo. Thì vậy mình huống gì cõi trời, còn vậy huống gì mình cõi người. Nhưng mà cõi người nó có một cái may mắn hơn cõi trời, mà mình phải biết sử dụng nó. Là mình sống ở cõi trời á, đâu có ai đi ăn xin đâu mà bố thí. Mình sống ở cõi trời á, đâu có ăn tôm, ăn cá gì đâu mà mình phải đi phóng sinh. Đó. Cho nên khi mình sống ở cõi con người, nó có rất nhiều cái để cho mình làm. Mình làm cái công đức, cái phước đức tiếp. Nhưng mà nếu mình không làm, thì là mình bị mất cơ hội tốt của cõi con người rất nhiều. Cho nên vì vậy mình nghe cho kỹ để mà mình thấy mình thua cõi trời, nhưng mà mình có được nhiều cái lợi, có được nhiều cái lợi lạc hơn cõi trời. Cõi trời đôi khi muốn bố thí cũng không biết bố thí như thế nào. Cõi trời ai nghĩ cái gì, ai thích cái gì thì người đó nghĩ cái đó. Nó chỉ có tùy theo cái nghiệp á, mà nó khác nhau. Ví dụ con cũng thích cái xe mô tô, con nghĩ cái là một cái xe mô tô nó hiện ra cho con. Nhưng mà con có thể nào nghĩ đẹp được bằng một cái vị thiên khác, khi cái vị thiên nó nhiều phước đức hơn mình. À, từ tự nhiên cái xe nó nhìn nó vẫn tinh xảo hơn. Cho nên như vậy thôi. Thế còn không biết bố thí cho ai, bố thí cách nào hết, không biết làm thiện cách nào. Cho nên phần nhiều phải có Phật để mà đến đó cúng dường. Cúng dường Phật. Và muốn, đôi khi có những vị cõi trời đó, họ muốn lấy lại cái công đức của cõi trời cho thật mạnh, để họ trở lại cõi trời đó ở địa vị làm vua, thì họ phải sinh xuống làm con người. Họ có cái nguyện như vậy, lúc còn phước đức họ sinh xuống làm con người, họ mới dùng cái phước đức của họ và cái khả năng đó, họ làm công đức ở cõi con người này. Cõi con người nó đầy công đức ra cho mình làm hết, nhất là khi mà còn có tam bảo có mặt nữa. Thì lúc bây giờ họ mới lấy lại công đức đó, trở lại cái cõi trời. thì họ sẽ ở những địa vị rất cao. Nên như vậy, Đức Phật nhắc trước một điều là các ông coi chừng, phóng dật là nguy to. Các ông đã có cái tinh cần từ trong đời trước, bây giờ được hưởng một cái buông bỏ cái đó đi, không làm phước đức nữa, thì coi chừng. Cái thứ hai là Đức Phật nhắc cho biết phiền não chưa có hết đâu. Phiền não các ông rất nặng, thấy ai hơn mình là sinh tật đố. Các ông không từng nghĩ rằng khoái lạc thù thắng của trời kia là do cái nghiệp phúc đức nhiều mà cảm được quả như vậy. Nếu mà mình mà chăm tu chắc chắn cũng sẽ được như vậy. Ham hưởng quá, khi không có biết nghĩ, cứ ham cho nên thấy người kia ấy, người ta được nhiều cái tinh xảo hơn mình, thì bèn sinh cái tâm. Sinh cái tâm là tại sao người đó được mà mình không được. Chứ không có biết nghĩ là cái người đó họ có cái nhân tu phước đức nhiều hơn mình. Cho nên nếu bây giờ mình cũng chăm chỉ tu cái phước đức đó, mình sẽ được, không cần phải đòi hỏi ai hết. Không cần đòi hỏi, rồi bực bội nói là ông trời bất công. Đó, ông trời bất công, tại sao tôi không được mà người kia được. Cho nên mình sẽ rơi vào những cái phiền não. Vì vậy Đức Phật bắt đầu nhắc nhiều điều để lợi ích cho chúng sinh. Rồi thì mình nghe đến đây là vừa vặn. Vì nghe chỗ này mình cần nghe là vì mình xưa nay ấy, thì nói cõi trời là thuần thiện, nhưng đó là so với cõi con người mình thôi. Tất cả cái phiền não chưa có đoạn diệt được. Nếu mà đoạn diệt được tất cả cái gốc phiền não là cái vô minh ấy, thì đã thành A-la-hán, thành Bích Chi Phật hay Độc Giác Phật và thành Bồ-Tát Sơ Địa. Nhưng mà mình còn là phàm, cho nên thiện đến đâu thì thiện, nó vẫn còn nhiều cái lắm. Mình thấy nước Na Uy rất tốt, người Na Uy rất tốt, mình nói vậy, họ như tu thập thiện, mình cảm thấy họ cũng làm tội hết. Nhưng mà đôi khi để làm giàu, người ta vẫn làm ác, vẫn đi săn cá, vẫn săn những cái loài cá heo, cá voi, vẫn tìm cách này nọ để làm giàu. Cho nên mình hiểu là thực sự đã là người phàm thì mình đừng có nghĩ là mình toàn thiện nổi. Và đã là người phàm thì mình phải biết tạo phước đức rất nhiều để cho cái phàm của mình nó không có khổ đau như tam ác đạo, như là ngu si, vô trí, tàn tật, tật nguyện. Hết các căn đầy đủ, sức khỏe trung bình, học thức của mình không ngu dốt, có đời sống đều đặn, thì cái đó đều không phải là dễ có. Mà đã không dễ có là phải biết là do nhân mình có làm phước đức, cho nên giờ phải tiếp tục tạo phước đức đó. Đó là Đức Phật, ý dạy của Đức Phật như vậy. Rồi mình tạm ngừng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành